Thánh Teresa Avila và có phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Teresa biết chắc chắn rằng Chúa đã hiện ra với chị, nhưng mọi người đều nghi ngờ chị. Chị chỉ nói sự thật nhưng người ta lại cho là chị nói láo. Chị đã thấy đấng cứu thế trực tiếp, đấng mà mọi người cùng đến thờ lạy theo lời mời gọi của tiếng chuông nhà thờ, đấng mà vì đó các thánh lễ được cử hành, đấng mà toàn thế giới Kitô giáo đang thành khẩn cầu xin. Thế nhưng các linh mục đáng kính của hội thánh lại hạch sách chị, gọi đấng đã hiện ra với chị là quỷ, và muốn đưa chị ra tòa điều tra tôn giáo. Cha giải tội nghe chị bày tỏ tâm hồn nhưng không tin chị. Làm sao ngài lại không hiểu những lời chị kể cho ngài là do đấng đã phong chức cho ngài phán dạy. Chị đã thấy đấng cứu thế và mang sứ điệp của ngài cho thế giới Kitô giáo, nhưng họ lại không muốn nghe chị. Chí khôn con người nơi chị có thể không bao giờ hiểu được tất cả những điều này, có thể phải suy sụp. Con tim nhân loại của chị có thể không bao giờ chịu đựng nổi nỗi oan ức ấy, có thể đã tuyệt vọng. Thế nhưng Teresa là một trong những người ưu tuyển, các quyết định của chị đều được chuẩn bị trên trời, kiến thức chị có được là do mặc khải, sức mạnh của chị có được là trong những khi chị xuất thần, nỗi buồn lo của chị đã được Chúa chia sẻ. Khi trời cao hạ cố xuống dương gian này trong các thị kiến, khi Thiên Chúa ngỏ lời với chị trong các mặc khải, thì chị thấy rõ ý nghĩa sâu xa của những đau khổ chị đang chịu. Những đau khổ ấy đã biến thành cực lạc trên trời. Một ngày kia khi thấy mình hầu như không thể chịu đựng được nỗi đau khổ ấy nữa, chị quỳ xuống cầu nguyện ở nhà phu nhân Yomia, và đang khi cầu nguyện, chị bỗng thấy một thiên thần đến đứng bên chị. Chị viết: "Tôi thấy ngài có xác thịt hẳn hoi đứng bên tay trái tôi. Ngài thấp bé nhưng rất xinh đẹp. Qua nét mặt rực sáng của ngài, tôi tin rằng ngài là một trong những thiên thần cao cấp nhất. Đó hẳn phải là đấng ta quen gọi là Cherubim. Trong tay ngài có cầm một ngọn mác dài bằng vàng. Cuối thanh kim loại ấy hình như có một ngọn lửa nhỏ. Tôi có cảm giác như ngài tìm cách phóng ngọn mác ấy vào tim tôi vài lần, cho tới khi nó đụng tới ruột tôi. Tôi cảm thấy đau thật sự, đến nỗi phải hét to lên, nhưng đồng thời vết thương ấy cũng êm dịu tới mức tôi không muốn nó mất đi. Chưa có thú vui nào trong đời tôi khoan khoái như thế. Khi thiên thần rút ngọn mác ra, tôi cảm thấy lòng rạo rực tình yêu đối với Thiên Chúa. Tôi bàng hoàng ngây ngất vì cảm thấy vừa đau nhức vừa khoan khoái. Tôi không hiểu làm sao có thể được như vậy. Thế nhưng đó lại là ngôn ngữ của tình yêu giữa linh hồn tôi và Thiên Chúa, và tôi cầu xin Ngài ban cho những ai kết tội tôi nói dối cũng nếm cảm được điều đó."
Chị không dám trình bày chuyện này với cha Alvarez, vì kinh nghiệm này thân thiết với linh hồn chị tới mức không thể để cho ai nghi ngờ, hạch sách. Chị triền miên trong kinh nghiệm ấy nhiều ngày, không nói cho ai biết, tránh tiếp xúc với mọi người. Thế nhưng niềm hoan lạc giấu kín đó đã phải được bộc lộ ra ngoài, và vì thế chị đã tỏ bày cho một bài thơ hết sức nồng nàn sau đây. "Tôi bị đâm tới tận đáy lòng, do bàn tay mạnh mẽ của Thiên Chúa, và ngàn điều tuyệt vời đã đến, dù ngọn giáo làm thân tôi nhức nhối, dù vết thương tưởng chết. Trên đời có cơn đau nào hơn thế? Ấy nhưng cũng nhờ vết thương đó mà tôi thở được. Làm sao gọi là cứu khi tôi đau đến chết được? Làm sao gọi là giết khi tôi được cứu sống? Làm sao vừa đả thương vừa chữa lành, cho tôi được kết hiệp sâu đậm với Chúa? Chỉ bàn tay Chúa mới tài tình như thế. Trong một trận chiến khốc liệt đến thế, mũi giáo ngài đâm thấu ruột kẻ thù nhưng không giết nó, chỉ bắt nó quy phục đấng hiển vinh. Thế nhưng trong lúc đó, cuộc sống của Teresa trên đời không mảy may khá hơn. Cả thế giới đều chống lại chị, chỉ Thiên Chúa bênh vực chị. Rồi chính khi cuộc náo động ở Avila lên tới cao điểm, khi ai ai cũng đồng tình đòi đưa chị ra tòa án tôn giáo, thì một biến cố đã bất ngờ xảy tới, dập tắt những tiếng la ó dữ dằn ấy. Tu sĩ Phêrô Alcântara, phát ngôn viên của Chúa, đột nhiên đến Avila. Mọi người ùa tới công trường để nhìn nhà khổ hạnh sơ xác, đi chân đất, một bộ xương sườn còn sống bọc trong mấy tấm vải bố, và nghe ngài thuyết giảng. Alcântara nổi tiếng khắp Tây Ban Nha vì mọi người đương thời coi ngài là Thánh Francisco tái thế. Cũng như Thánh Francisco, ngày ngày Alcântara lang thang trong các khu rừng, ca ngợi những công trình sáng tạo của Thiên Chúa bằng những bài ca vui tươi. Ngài thấm nhuần tinh thần Francisco đến nỗi đã tự coi mình là có nhiệm vụ cải tổ lại dòng Francisco đang trên đường sa sút. Ngài đã thành lập vài tu viện cho các tu sĩ Francisco sống đúng thân phận làm tôi tớ bà chúa nghèo.
Dân chúng muốn con người thánh thiện ấy quan tâm nghe họ bày tỏ nỗi lòng, nhưng dường như ngài đến đây chỉ để gặp một người tên là Teresa Cepeda. Dù mới gặp nhau lần đầu, nhưng cả hai tỏ ra quen biết nhau từ lâu. Họ chào nhau như những công dân của thành đô Thiên Chúa, trò chuyện với nhau bằng ngôn ngữ bẩm sinh là ngôn ngữ thiên quốc. Teresa đã tìm ra hiệp sĩ bảo vệ mình. Alcântara bảo vệ chị trước mọi sự công kích và bênh vực sự thật của chị. Chiến thắng đầu tiên của ngài là giải tỏa được những mối nghi ngờ cho cha Alvarez, và cùng với cha nhiều bạn hữu đã bỏ chị, nay lại quay về với chị. Alcântara còn đem lại cho chị nhiều bạn mới, trong số đó có tu sĩ Phêrô Ibáñez, tu viện trưởng tu viện San Tomás của dòng Đa Minh, Gaspar de Salazar, tu viện trưởng tu viện San Kiều, một trụ sở mới của dòng tên. Sau cùng, ngài còn thành công tới mức thuyết phục được cha Daza Dani, đối thủ quan trọng của Teresa, tin rằng những thị kiến của chị là do Thiên Chúa. Khi nhiều đối thủ của chị còn kiên trì trong mặt trận nhục nhã đó, thì Chúa đã coi đây là thời cơ thuận tiện để thực hiện lời hứa của ngài. Ta sẽ làm cho người ta hiểu ra sự thật. Những lời không âm sắc đó Teresa đã nghe được trong một thị kiến, và giờ đây thị kiến đó đã được chứng minh là đúng, chẳng những nghe mà còn nhìn thấy sự thực ấy.
Lịch sử kể lại một ngày lễ nọ, dĩ nhiên có nhiều người tham dự. Teresa đang quỳ trước bàn thờ thì bỗng nhiên chị được xuất thần. Trước con mắt của mọi người, chị được cất lơ lửng lên khỏi mặt đất. Mặt chị biến đổi trở nên đẹp lạ lùng, đến nỗi ai cũng sững sờ và cung kính khi nhìn chị. Vào thời kỳ đó, tòa án tôn giáo vẫn do các tu sĩ Đa Minh nắm giữ. Phêrô Ibáñez, tu viện trưởng tu viện Thánh Thomas, người rất am tường những thủ tục tố tụng ở tòa án, đã khuyên Teresa chặn trước mọi hành vi thù nghịch mình bằng cách tự tay viết đơn xin đưa trường hợp của mình ra trước tòa, kể lại cuộc đời và các thị kiến của mình. Chính nhờ vậy, bản tiểu sử Vida nổi tiếng của Teresa đã ra đời. Lời khuyên của Ibáñez thật chí lý. Các nhà làm việc ở tòa án đã nghiên cứu lời cung khai của Teresa với cặp mắt nghi ngờ, dò tìm một dấu vết nhỏ chứng minh sự lạc đạo hay lường gạt của chị. Thế nhưng dù thông thái và thiên kiến đến thế nào đi nữa, họ cũng không tìm ra đủ chứng cớ để bênh vực những luận điệu chống đối chị. Để cho chắc, họ trao hồ sơ cho Banes, một tu sĩ dòng Đa Minh, xem xét một người nổi tiếng là nghiêm nhặt tới mức đáng sợ. Vị này đọc hồ sơ với cặp mắt tinh tường lão luyện và nhận ra đây đúng là một sự mặc khải của Thiên Chúa. Bởi vậy, thay vì ra một bản án buộc tội như nhiều người chờ đợi, Ủy ban Thánh vụ đã ra chiếu chỉ khuyến khích mọi người đọc bản tiểu sử để củng cố lòng tin.
Thành Avila, Hội Thánh và thế giới Kitô giáo nói chung có thể đã quyết định khoan nhượng và chấp nhận người nữ tu được ơn thấu thị ấy. Teresa có thể bằng lòng sống yên ổn trong phòng mình, không bị ai quấy rầy, và để hết tâm vào những thị kiến của Chúa. Thế nhưng cũng như thiếu nữ Teresa ngày xưa, khi bước vào tu viện, đã không được tiền định để sống một cuộc sống bình thường của các nữ tu. Người nữ tu Cát Minh Thấu Thị hôm nay cũng không được tiền định để sống một cuộc đời chỉ biết chiêm niệm thần bí. Sứ mạng của chị là làm quen với thượng giới, lui tới thoải mái với các thiên thần, nhưng đồng thời vẫn sống trên trái đất, hoạt động giữa lòng nhân loại. Qua 20 năm cuối cùng, ta thấy chị đúng là một phụ nữ thực tế và hoạt động, dấn thân không biết mệt mỏi vào công cuộc canh tân nhà dòng, thành lập 17 tu viện chỉ trong vòng thời gian này. Tuy nhiên, không được coi những hoạt động thực tế của chị ngoài đời và đời sống chiêm niệm của chị là hai khía cạnh không liên quan với nhau trong bản tính của chị. Nơi chị, cả hai đời sống ấy là một. Bệnh tật và các thị kiến của chị xuất phát từ chung một nguồn gốc thế nào, thì việc chiêm niệm và hoạt động của chị cũng chung một xuất xứ như thế. Những nỗ lực như thế của chị cũng nhằm để xây dựng một cuộc sống trầm lặng, và vì thế có liên hệ tới việc đưa dòng Cát Minh trở lại với con đường nguyên thủy của mình.